Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NinaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Python Data Science Handbook Essential Tools for Working with Data của Jake Vander Plas, là sách hướng dẫn thực hành về hệ sinh thái Python dành cho phân tích dữ liệu, trực quan hóa và học máy. Đây không phải là giáo trình nhập môn lập trình Python từ con số 0. Cuốn sách giả định người đọc đã có thể đọc và viết mã Python cơ bản, rồi tập trung vào cách dùng những thư viện cốt lõi để xử lý một quy trình dữ liệu thực tế. Trọng tâm của sách là Jupyter, NumPy, Pandas, Matplotlib và Scikit-learn, những công cụ tạo thành nền tảng quen thuộc của khoa học dữ liệu bằng Python. Qua các ví dụ mã nguồn và lời giải thích theo từng thao tác, Vander Plas làm rõ cách dữ liệu được lưu trữ, làm sạch, biến đổi, khám phá bằng biểu đồ, rồi dùng để xây dựng mô hình. Mục tiêu quan trọng nhất không phải là ghi nhớ thật nhiều hàm, mà là hiểu khi nào nên dùng cấu trúc dữ liệu, phép biến đổi hay phương pháp mô hình hóa nào. Vì thế, sách vừa có giá trị như một lộ trình học có cấu trúc, vừa phù hợp để tra cứu trong công việc hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Jupyter và IPython biến việc phân tích thành một quy trình có thể thử nghiệm và kiểm chứng. Cuốn sách mở đầu từ môi trường làm việc. Vì phân tích dữ liệu không chỉ là viết một chương trình chạy từ đầu đến cuối. Với IPython và Jupyter Notebook, người dùng có thể chạy mã theo từng phần, xem ngay kết quả, kiểm tra một giả định, sửa dữ liệu và thử lại. Cách làm này rất phù hợp khi câu hỏi ban đầu còn chưa rõ, hoặc khi nhà phân tích cần khám phá cấu trúc dữ liệu trước khi chọn phương pháp. Vander Plas trình bày các khả năng như thao tác tương tác với đối tượng Python, sử dụng trợ giúp tích hợp, chạy mã hệ thống và tận dụng Notebook để kết hợp mã. Văn bản giải thích cùng đầu ra trực quan. Điểm cốt lõi là Notebook không chỉ là nơi ghi lệnh, nó là một tài liệu tính toán, cho phép người khác xem được dữ liệu đã được xử lý theo các bước nào và kết quả được tạo ra ra sao. Tuy nhiên, sách cũng ngầm cho thấy tính tương tác cần đi cùng kỷ luật. Các ô lệnh có thể được chạy không theo thứ tự, khiến trạng thái trong bộ nhớ khác với nội dung hiển thị. Vì vậy, một phân tích đáng tin cậy cần được chạy lại từ đầu, có chú thích rõ ràng và tách bạch phần khám phá với quy trình tái lập được. Đây là nền tảng thực hành cần có trước khi bàn đến thuật toán phức tạp hơn. Thứ hai, NumPy giải quyết bài toán tính toán mảng bằng thao tác vector thay vì vòng lặp Python. Phần NumPy giải thích vì sao mảng nhiều chiều là cấu trúc trung tâm của tính toán khoa học trong Python. Danh sách Python linh hoạt, nhưng mỗi phần tử là một đối tượng riêng, nên không tối ưu cho phép toán số học quy mô lớn. Ngược lại, NLE của NumPy lưu dữ liệu đồng nhất trong vùng nhớ có cấu trúc, giúp các phép tính được thực hiện hiệu quả ở tầng thấp hơn. Sách không dừng ở việc tạo mảng hay gọi các hàm toán học. Nội dung quan trọng hơn là cách chỉ mục, cắt lát, thay đổi hình dạng, kết hợp mảng và đặc biệt là broadcasting. Broadcasting cho phép áp dụng một mảng nhỏ hơn lên mảng lớn hơn theo các quy tắc chiều. Nhờ đó, nhiều phép biến đổi có thể được diễn đạt ngắn gọn mà không phải tự viết vòng lặp. Vander Plas cũng nhấn mạnh rằng hiệu năng đi cùng sự hiểu biết về hình dạng dữ liệu. Một biểu thức có vẻ hợp lý vẫn có thể tạo ra kết quả sai nếu các trục bị căn chỉnh không đúng, hoặc có thể tốn bộ nhớ nếu tạo bản sao trung gian quá lớn. Từ góc nhìn phân tích, NumPy cung cấp ngôn ngữ để biểu diễn dữ liệu số theo dạng ma trận và tensor đơn giản. Nắm chắc phần này giúp người đọc hiểu tốt hơn cách Pandas xử lý dữ liệu bên dưới, cũng như cách nhiều thuật toán học máy tiếp nhận đặc trưng dạng số. Thứ ba, Pandas tổ chức dữ liệu có nhãn, xử lý giá trị thiếu và kết hợp bảng dữ liệu. Nếu NumPy mạnh với mảng số đồng nhất, Pandas được xây dựng cho dữ liệu bảng thường gặp trong công việc, nơi các cột có kiểu khác nhau và mỗi quan sát mang nhãn. Sách tập trung vào Series và Data Frame, hai cấu trúc cho phép thao tác với dữ liệu theo chỉ số hàng và tên cột, thay vì chỉ dựa vào vị trí số học. Lợi ích của nhãn là mã nguồn dễ diễn đạt ý nghĩa hơn, nhưng nó cũng đòi hỏi hiểu cơ chế căn chỉnh chỉ mục. Khi cộng, ghép hoặc so sánh dữ liệu, Pandas có thể đối chiếu nhãn tự động, điều rất hữu ích, nhưng cũng dễ gây ra giá trị thiếu ngoài dự kiến nếu chỉ mục không khớp. Vander Plas dành phần đáng kể cho việc phát hiện, loại bỏ hoặc điền giá trị thiếu bởi dữ liệu thực tế hiếm khi hoàn chỉnh. Sách cũng trình bày lọc dữ liệu, chuyển đổi kiểu, áp dụng hàm, ghép bảng theo khóa và nối dữ liệu theo trục. Một nội dung đặc biệt thiết thực là Group By, tức mô hình chia dữ liệu thành nhóm, áp dụng phép tổng hợp hoặc biến đổi, rồi kết hợp kết quả. Đây là cách trả lời các câu hỏi như trung bình theo nhóm, tổng theo thời gian hoặc hành vi khác biệt giữa các phân khúc. Nhờ vậy, Pandas được đặt đúng vai trò, không phải chỉ là thư viện đọc tệp, mà là công cụ làm sạch và định hình dữ liệu trước khi phân tích hay lập mô hình. Thứ tư, Matplotlib giúp chuyển dữ liệu thành bằng chứng trực quan. Thay vì chỉ tạo biểu đồ trang trí, phần Matplotlib xem trực quan hóa là một bước của lập luận phân tích. Một bảng số liệu lớn khó cho thấy xu hướng, phân bố ngoại lệ hay mối liên hệ giữa các biến. Biểu đồ phù hợp có thể làm những đặc điểm ấy trở nên quan sát được, đồng thời đặt ra những câu hỏi tiếp theo. Sách hướng dẫn cách làm việc với đối tượng hình và trục của Matplotlib thay vì chỉ dựa vào các lệnh vẽ nhanh. Cách tiếp cận này giúp kiểm soát rõ hơn tiêu đề, nhãn trục, chú giải, thang đo, bố cục và nhiều biểu đồ trong cùng một hình. Các dạng biểu diễn như đường, điểm, histogram, biểu đồ mật độ, đường đồng mức và biểu đồ 3 chiều được dùng để minh họa rằng loại biểu đồ phải phù hợp với cấu trúc dữ liệu cùng câu hỏi cần trả lời. Chẳng hạn, biểu đồ phân tán có thể cho thấy quan hệ hoặc cụm dữ liệu nhưng không tự chứng minh quan hệ nhân quả. Histogram phụ thuộc vào cách chia khoảng nên thay đổi thiết lập có thể thay đổi ấn tượng về phân bố. Do đó, Van der Plas không xem biểu đồ là đầu ra cuối cùng có tính tự động. Người đọc cần cân nhắc phạm vi trục, màu sắc, mức độ trồng lấp và ngữ cảnh của dữ liệu để tránh khiến khác biệt nhỏ trông như thay đổi lớn. Việc kết hợp Matplotlib với DataFrame cũng cho thấy trực quan hóa hiệu quả thường bắt đầu từ dữ liệu đã được làm sạch, gắn nhãn và tổng hợp hợp lý. Cuối cùng, Scikit-Learn đưa học máy vào một quy trình thống nhất từ biểu diễn đặc trưng đến đánh giá mô hình. Phần Scikit-Learn giới thiệu học máy theo hướng thực hành có cấu trúc. Thay vì trình bày thuật toán như các công thức tách rời, cuốn sách giải thích giao diện ước lượng thống nhất của thư viện, trong đó mô hình thường được huấn luyện bằng Fit, tạo dự đoán bằng Predict hoặc biến đổi dữ liệu bằng Transform. Sự nhất quán này có ý nghĩa lớn vì nó giúp người dùng tập trung vào bản chất của bài toán thay vì phải học một cách gọi hoàn toàn mới cho từng thuật toán. Nội dung bao quát các dạng bài toán phổ biến như phân loại, hồi quy, giảm chiều, phân cụm, ước lượng mật độ và một số phương pháp suy luận xác suất. Quan trọng hơn, Van der Plas nhấn mạnh việc biểu diễn dữ liệu thành ma trận đặc trưng và biến mục tiêu bởi chất lượng đầu vào thường quyết định mô hình có thể học được gì. Sách cũng đặt vấn đề đánh giá đúng cách, gồm tách dữ liệu huấn luyện và kiểm tra, kiểm định chéo, lựa chọn siêu tham số, cùng nguy cơ overfitting. Một mô hình đạt điểm cao trên dữ liệu đã dùng để điều chỉnh, không phải là bằng chứng chắc chắn về khả năng tổng quát hóa. Các pipeline có vai trò liên kết bước tiền xử lý với bước mô hình hóa, hạn chế việc vô tình để thông tin từ tập kiểm tra rò rỉ vào quá trình huấn luyện. Nhờ cách trình bày này, học máy được nhìn như một chuỗi quyết định kiểm chứng được, chứ không phải thao tác gọi thuật toán để nhận một con số đẹp. Kết luận, Python Data Science Handbook phù hợp nhất với người đã biết nền tảng Python và muốn chuyển sang làm việc nghiêm túc với dữ liệu. Đó có thể là nhà nghiên cứu, kỹ sư, chuyên viên phân tích, sinh viên các ngành định lượng hoặc lập trình viên cần một khung thực hành rõ ràng cho NumPy, Pandas, Matplotlib và Scikit-Learn. Người mới hoàn toàn với Python nên học cú pháp, hàm, cấu trúc dữ liệu và môi trường lập trình cơ bản trước vì sách đi khá nhanh vào cách dùng thư viện. Giá trị thực tế của cuốn sách nằm ở việc nối các công cụ thường bị học rời rạc thành một quy trình thống nhất. Người đọc học cách khám phá dữ liệu trong Jupyter, xử lý mảng hiệu quả bằng NumPy, làm sạch và tổng hợp bảng bằng Pandas, kiểm tra giả thuyết qua trực quan hóa, rồi xây dựng và đánh giá mô hình bằng Scikit-Learn. Cách bố trí này cũng giúp sách hữu ích khi tra cứu, vì mỗi phần gắn với một công cụ có vai trò rõ rệt trong công việc. So với các sách chỉ chuyên sâu về Pandas hoặc chỉ dạy thuật toán học máy, điểm nổi bật của Python Data Science Handbook là phạm vi bao quát toàn bộ nền tảng PyData, nhưng vẫn giữ trọng tâm ở thao tác cụ thể và ví dụ mã nguồn. Sách không thay thế tài liệu cập nhật của từng thư viện, bởi hệ sinh thái Python thay đổi nhanh, nhưng nó cung cấp các nguyên tắc bền vững về cấu trúc dữ liệu, biến đổi, trực quan hóa và đánh giá mô hình. Những kiến thức vẫn hữu ích khi phiên bản công cụ thay đổi. Nếu bạn muốn ủng hộ Jake Van der Plas, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!